mà chúng ta chưa có cơ hội đặt. Và chúng ta mượn được cái pháp này khứ trực lưu thanh rồi, đạt được thanh tịnh, tha hồ đọc kinh kệ. Ứng là nói, ứng là mở, ứng là khai triển tâm linh, tiến từ vô cùng. Mà lý nào cũng tròn chứ không có bóp méo đâu. Thấy rõ chưa đó chứ?
Thưa Thầy, phát huệ, huệ không kêu đến tự nhiên đến. Là như vậy đó, một khi mà hành giả kết hợp được với Thượng Đế đó, một khi mà hành giả không cần đến những cái phép màu huyền bí của chư tiên chư Phật hoặc là những cái phép màu linh nghiệm khác, thì cái huệ đó, nó có cần đến là những cái phép huyền biến như vậy không?
Huệ là phải có hành mới có huệ.
Dạ.
Huệ là gì? Từ trật tự đem lại cái huệ, chứ không phải cái huệ đương nhiên đem đến huệ đâu. Cái đó là nói về cái ảo giác của người tu lý luận. Còn thực hành nó không phải vậy. Phải hành nó mới có huệ. Vì mất trật tự nó không có huệ, mà có trật tự rồi nó có huệ. Hỏi chứ cái bóng đèn này có một dây âm dây dương mà phải gắn chỗ nào có trật tự nó mới phát huệ ra, nó phát sáng. Thì trong cơ tạng của chúng ta có âm dương mà mất trật tự làm sao có huệ? Thấy không? Cho nên huệ không phải tự nhiên đến đâu. Tự nhiên đến đó là lý luận trong đạo màu và không có thực hành. Vậy người ta càng ngày càng đi lạc lên, không có tiến đến đâu hết. Viết những kinh sách mà không chỉ đường lối mà để người ta đi tới khai huệ, đó là một lỗi lầm rất lớn. Thấy không? Cho nên không nên học những cái văn ngôn đó mà trong thực tập chúng ta lập lại trật tự thì đương nhiên đem tới cái huệ. Phải có trật tự. Còn nếu mà không có trật tự không có huệ. Đó là ít nhất căn bản của tu học. Chứ không phải tự nhiên phát huệ đâu. Đó là sai. Người ta tu nhiều kiếp rồi mới được chút huệ.
Cho con hỏi một câu hỏi cuối cùng đó là dĩ nhiên người tu là ai cũng muốn trở về với nguồn cội. Thì con cũng có một cái ước nguyện như vậy và muốn cứu độ chúng sanh. Như vậy đó, thì xin Thầy cho con một cái lời dạy đối với cái tuổi trẻ của con đó, thì phải làm thế nào để mà rút ngắn con đường trở về với nguồn cội?
Thì con đường của con đi là con đường ngắn nhất bây giờ. Con thấy con tu bao nhiêu năm mà con có thể đặt những câu hỏi bằng người ta tu mấy chục năm trong chùa. Con thấy chưa? Mà ở đâu ráp thụ nhẹ vậy? Nhờ cái căn bản lập lại trật tự của pháp tu thiền hiện hành con đã. Con đừng có quên nó và bỏ nó. Nếu quên nó bỏ nó thì con sẽ hỏng dò ở tương lai. Nhiều đứa như vậy tu của pháp lý vô vi chưa tới đâu mà ra làm thầy, rồi lãnh cái khổ, rồi đi trật luôn. Lúc đó ăn năn khổ lắm. Thầy đã gặp nhiều người ăn năn với thầy như vậy đó. Cho nên con phải hiểu rằng nhờ cái căn bản nào tôi mới đi đến đây, tôi phải giữ cái căn bản đó mãi mãi. Cho tới giờ phút lâm chung tôi cũng phải giữ căn bản đó để tôi đi. Đừng có phản trắc lấy mình mà lừa gạt mình luôn. Phải nhớ cái câu này. Cho nên ngày hôm nay con được thanh nhẹ và con phát đại nguyện, con muốn được trở về nguồn cội với Thượng Đế. Chuyện đó không có khó. Và con nghe từ nãy giờ cái trật tự đó nó sẽ đem đã in sâu trong trí óc của con, và con trở về với trật tự thì tự nhiên con hòa tan Thượng Đế. Là con phải ở trong cái giới hạ mình, kiên trì thương yêu vô cùng những cái gì chúng sanh đang hưởng này. Có phải sự khổ tâm của Thượng Đế đã nhịn nhục vô cùng để cung ứng cho chúng ta có căn nhà, có chỗ ngồi, có cơm ăn áo mặc, thậm chí chết cũng phải đào cái lỗ chôn đàng hoàng. Thương yêu tới vô cùng mà không có bỏ. Thậm chí tới phần hồn không biết đường đi, Ngài còn đem xuống địa ngục để giáo dục cho nó có cơ hội tức tâm để tiến hóa trở lên làm tiên Phật. Con thấy không? Cho nên hạnh phúc nhất là kỳ này con đã gặp nhiều. Thiên đàng du ký, địa ngục du ký, tất cả những lời lẽ ông Tư đã khám phá và xuất hồn học đạo và thành đạo. Những gì con đặt những câu hỏi trước mặt thầy thì thầy không có bao giờ bị kẹt đối với những câu hỏi của con. Tại sao? Đó là để chứng minh cho con thấy rằng cái công khổ hành đạo của thầy cũng đã đi đến mức nào. mà hòa cảm với con và ôm lấy con, xây dựng cho con trong giây phút con cần. Thì con phải học cái gương đó và con sẽ đi tới, và con sẽ giang tay ra tận độ chúng sanh. Con không nên nó đi về nguồn cội để làm gì? Sửa tâm trong trật tự tức là nguồn cội rồi. Tâm hồn mất trật tự, có nguồn cội cũng không về được. Có thấy không? Có trật tự thì đương nhiên chúng ta ở ngay nguồn cội và làm việc trong trung tâm sinh lực các càn khôn vũ trụ để hướng độ vạn linh tiến hóa. Như sự khao khát mong muốn của chúng ta trước khi chưa thành đạo, bây giờ chúng ta biết được rồi, nắm tay với Ngài và tiến hóa tới vô cùng. Phải chấp nhận nhịn nhục học hỏi, còn nếu không nhịn nhục học hỏi không bao giờ tiến được.
Con rất cảm ơn về những lời giảng rất mới lạ của thầy về chân lý, và con xin chân thành cảm tạ thầy.
Cảm ơn sự đóng góp của
con. Còn ai có câu hỏi nữa không? Mời chị Sarah.
Thời gian sau này đó, con hay có cái trạng thái gì nè, là khi mà con bị mà tai nạn gần, ví dụ ngày mai con bị có xảy ra một cái tai nạn gì đấy ha, thì tối con ngồi thiền thì bộ đầu con nó có một cái sự thanh nhẹ, trong mấy tiếng đồng hồ con ngồi thiền thì nó có sự thanh nhẹ đó, thì con rất sợ, con không biết cái đó là có phải là con sợ cái trượt điển, con sợ
không, sự thanh nhẹ đó là thăng hoa trong cái công năng công phu của con đã có, thì ngày mai nó phải thử con nhẹ, con giữ được nhẹ không? Nếu không thử làm sao con biết con giữ được không? Cái tai nạn nó xảy tới mà con động loạn, con thấy là con mất cái thanh đêm hôm rồi. Mà đêm hôm con ngồi con cảm thấy thanh, con sung sướng, con muốn có cái đó đời hoài hoài đời đời. Nhưng mà mai nó thử con động loạn. Cho nên thử để con nắm chắc và con sẽ đi. Cho nên người tu vô vi tối nay thanh nhẹ là ngày mai có chuyện. Có chuyện á. Có chuyện người ta tới, người ta chập, người ta phá, hay chuyện gì nó xảy tới cho mình. Để coi thử tâm mình có động không? Tâm mình có thanh thản như đêm hôm không? Mình có ôm giữ cái sự thanh cao đó không? Đó, khi mình giữ không được, mình ăn năn tu nữa. Kỳ này, cho thử, chấp đó. Cho nên con thấy rằng con ngồi con thiền đó, tưởng là không có ai. Tôi có mình, tôi ở trong phòng. Có chứ, có tiên Phật, ta có chừng mày. Có Phật sự, ta có chừng, ta thử con. Con hiểu không? Cho nên khi mà con có tâm và quyết tâm tu thì luôn luôn người ta túc trực để ta thử con, để cho con thăng hoa tiến hoa. Cho nên nhiều người, tại sao tôi không có học, tôi tu tài, tôi không có giỏi, mà sao bây giờ tôi nói đạo thao thao bất tuyệt? Ai? Cho nên mỗi khi con thiền là con đang đi học đó con. Mà những người đó là những người khôn ngoan thông minh đang dạy con phóng những tư tưởng thanh nhẹ để con được tiến hoa. Cho nên con cố gắng giữ lấy phần thanh sạch của chính mình và cứ đi mãi mãi như vậy. Con sẽ gặt hái vô cùng cao đẹp trong tâm thức.
Cái đó là không có sao thầy.
Không
sợ, con sợ cũng như cái làn điện, cái thanh nhẹ đó, không biết là con sợ có trượt điển không, con sợ không, lắm con
trượt
sợ.
Điển là khác. Của trượt điển là nó làm cho con, nó nói trong lỗ tai con, con phải nghe lời ta, ta phải giúp con như thế này. Còn vô vi không có, phải trực diện với nhau nói chuyện. Thấy không? Không phải nói chuyện lỗ tai, nói lỗ tai là ta. Mà trực diện với nhau. À, người là ai? Tiên Phật thánh thần đứng trước mặt nói chuyện. Còn tâm của chúng ta luôn luôn hướng về sự thanh định, trực giác học hỏi. Thì con không có hoang phí trong kiếp tu này. Nếu mà con ý lại rồi là con nó nói gì thì hay, nghe nói gì có nấy, nhưng mà rốt cuộc con là âm binh của một cái đạo pháp vô hình đó thôi, chứ không có sự thật. Còn cái sự thật của vô vi là phải diễn kiến rõ rệt, không có nói lão được. Con hiểu chỗ đó không? Cho nên phải dạy con bất cứ giá nào, tôi phải diễn kiến. Bởi vì tôi có hồn, và hồn tôi sẽ trực diện với những cái hồn mà đã tiến trước tôi. Chứ tôi không phải lệ thuộc như vậy được. Làm tôi mờ ảo và tôi không có tiến được. Tôi tin được, tin thét, con tin con nói gì đúng nấy, sau này con đi làm thầy. Làm thầy là bị khối trượt nó tới, nó kéo 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 lần con xuống. Con là âm binh của tụi nó.
Vì vậy mà con rất là sợ là con không có tin, con rất sợ, con cứ niệm Phật con nói chứ con tự tu tự tiến chứ cái thanh nhẹ đó làm cho con
không không sợ. Niệm Phật tốt, dạ, cứ niệm Phật niệm Phật
để đi nữa, càng thanh nhẹ vô cùng càng tốt.
Yeah.
Thấy không? Yeah. Rồi lúc đó con sẽ thấy. Mà trong cái trực diện đó con cũng chưa có tin nữa, phải thử thách nhiều lần. Cũng như ngày nay con gặp một vị Phật, chắc gì là Phật không? Con cứ niệm Phật con thấy gặp nó thay đổi. Nó thay đổi, ban đầu con thấy vị Phật rất đẹp, mà bây giờ một vị đập vật biến thành quỷ. Sáng con ăn năn con nhìn lại, cái tâm mình chưa có sạch. Cái tâm mình chưa sạch, tâm mình còn đập thì nó biến ra quỷ. Chứ nếu mà mình tu cái tâm mình thanh sạch hoài hoài trong giây phút nào cũng vậy thì vị Phật đó là vị Phật. Bữa sau con sẽ thấy rõ ràng. Con hiểu rồi đó không?
Chứ con xin hỏi thầy là sau này đó con có cái gì? Trước khi con có kinh đó ha, là con thấy rồng xuất hiện ra. Mà hồi thời gian sau này, hồi trước thì con thấy một con rồng thôi, sau này con thấy hai con rồng. Mà con thấy con rồng cái, con rồng đực, cái đó là sao?
Ở đằng sau trái cặp của con có hai con rồng. Có hai bên. Bên nóng, bên lạnh. Hai bên đó, nó đừng trâu, nó đừng hút cái nước để nó phóng lên không. Cái đó là con đi lần lần ở trong cái con coi lại cái kinh A Di Đà. Coi cái bản tiểu thiền địa con thấy là cái thận thủy cung cấp cho ốc.
Thưa thầy, con kính xin thầy giải nghĩa giùm cho con ý nghĩa của chữ thế nào là nguyên căn, linh căn và đại linh căn thầy.
Nguyên căn thì bây giờ con thấy hôm nay con học là học cái nguyên căn, vị trí của cơ tạng của con. Mà nguyên căn của con là cấu trúc từ siêu nhiên chứ không phải ở thế gian chế tạo con được. Cho nên cái trình độ của con không học, học bất cứ liên vô giới nào thì con biết giới đó. Trong lúc sơ sanh nếu mà muốn nói con nói tiếng Tây thì liên vô xứ Tây, còn đem Việt Nam mà liên vô Việt Nam, vô Mỹ luyện vô Mỹ thì con nói thì thấy khả năng con vô cùng chưa? Lúc đó con thấy căn của con. Con thấy không? Còn đại linh căn là phần kiến thức trong đầu óc của con khác. Lúc nào người ta nói một cái chiều hướng như thế này, con hiểu cái chiều sâu của hai mặt cấp tốc. Đó là đại linh căn. Đó, hiểu cả hai mặt nó mới thành đại. Con hiểu không? Còn hiểu có một mặt á là tiểu linh căn. Hiểu một mặt mà hiểu chưa trọn là tiểu linh căn. Đại linh căn là người ta hiểu hết. Nhưng mà không bao giờ ta nói. Bởi khi ta nói trở lại con hiểu không nổi. Chỉ nói cái nào mà vừa con cảm thức được họ nói tới đó. Cho nên đừng tưởng là tụi con tu là hay hơn những người ở ngoài đời. Nhiều vị đại linh căn đang làm việc cho đời. Họ không có tu mà họ rất thông minh. Nói ra họ truy liền và họ hiểu liền. Nhưng họ chỉ biết cười, họ chưa có nói cho con được vì con chưa có trình độ. Còn một tiểu linh căn là chỉ biết vậy thôi. Biết cũng nói là hỏi biết không? Biết nhưng mà biết không hết. Biết góc nào đó. Rồi cũng như con bây giờ con đi buôn bán là hỏi con biết không? Biết. Nhưng mà cầu buông mây bác đắc, chứ cũng không biết đắc hay là không. Không biết mây hay là không. Đó. Cái mây đắc còn không hiểu là còn có ở trong biết. Con hiểu chưa?
Dạ.
Và khi con biết thành bại rõ ra trời.
Thưa thầy, vì sao con có lúc con đọc phía sau, cái bìa sau của Quyển Thượng Đế Giá Chân Lý đó thầy. Thì có một câu ngài nói là các con tu ở ngoại quốc là đại linh căn. Bởi vì con tự hỏi tại sao nếu là người tu khắp nơi trên thế giới đều là người tu, mà tại sao ngài lại phân biệt các người tu ở ngoại quốc là đại linh căn, còn trong khi giả tỷ như người tu Việt Nam không phải là đại linh căn thầy.
Cho nên nói như vậy là một chuyện, ở ngoại quốc là ngài căn cứ vô cái phước của mọi đứa con. Nó có phước vì kiếp trước nó đã làm phước rất nhiều, ngày nay mới cho nó hưởng một chút. Đại là đại trong giới phước, trong cái đại thật của vũ trụ đâu. Đại trong cái giới làm phước, nó tu phước có được. Tại đã nói được ở ngoài này yên ổn hơn mấy đứa ở nhà. Còn mấy đứa ở nhà là tại sao? bị hành hạ khổ cực như vậy. Nhưng mà có nhiều đứa ở nhà nó cũng đại linh căn, nó ở nhà mà nó không có thấy khổ, nó tu nó thanh tịnh rồi nó thấy như là nhờ cái ngày nay tôi mới được thấy rõ thần tiên Phật thánh hơn. Nhiều đứa nó cũng tu đắc vậy, nó nhờ cái sự ràng buộc của một cái thế hệ, một cái chế độ mới phát triển này thì nó đã học được nhiều đạo trong tâm nó, và có nhiều đứa kiếp trước nó ác, nó không làm điều phước đức, chỉ nghĩ tư lợi cho nó, cho nên phải bị ràng buộc trong cái vị trí để có cơ hội thức tâm. Thì con mới thấy rằng cái từ bi của Thượng Đế cho con ngài, có đứa đi hay là đứa ở cũng tùy cái duyên phước của chính nó, mà nó biết giữ phước hay là không. Có nhiều đứa ra đây không biết giữ phước, xài bậy, tưởng tôi có may mắn hơn những người khác, xài bậy làm bậy rồi cũng bỏ mạng tại xứ người, rồi cũng làm ma quỷ dưới địa ngục vậy chứ. Con tưởng là nó được lên trời sao? Cho nên không phải. Đại linh căn là tùy theo người, tùy theo trình độ tu học. Nó đại linh căn của càng khôn nhìn nhận cái chuyện đó quan trọng lắm. Nó phải quan thông hai chiều mới là đại linh căn được. Nó đại chỉ nói về phước thôi thì có thể nói được.
Thưa thầy, con còn một chút câu hỏi nhỏ nữa mà con muốn xin thầy giải nghĩa giùm tụi con với cũng một số anh chị em bạn đạo, là cái tiếng mà giống dân Bích Ngọc đó thầy. Nhưng mấy ngày gần đây tụi con nghe thầy giảng hoài thì không hiểu tại sao lúc này thầy giống dân Bích Ngọc là giống dân
gì. Phải rồi, thiên cơ bắt đầu thay đổi và lần lần đi gần tới chúng con, và khí trời cũng thay đổi và chuyện may mắn về với chúng con rất nhiều. Con có cơ hội tu học, con có cơ hội gỡ tâm mở trí thì con sẽ được tiến hóa tới sự sáng lạng của tâm ấp của con. Đó là giống dân có Bích Ngọc đó. Giống dân đó là hiền hòa và sáng suốt, hy sinh, dấn thân, đạo đức. Giống dân Bích Ngọc là giống người đó. Con thấy người nào mà dấn thân làm việc một cách không có than vãn mà hy sinh tất cả những cái gì xấu của nó, người ta phê phán, nó chấp nhận, nó sửa. Thấy không? Dạ. Thì nó mới thể hiện được đạo đức. Đó là giống như Bích Ngọc, con của Thượng Đế đó con.
Mà sao
dân của ngài đó con.
Dạ. Mà cái ý nghĩa của chữ Bích Ngọc là sao thầy? Sao
Bích Ngọc là bị ép buộc từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, nó mới phát triển cái nguồn gốc sáng suốt kim cương bất hoại lóng lánh trong đạo ác nó. Nó bị ép. Coi như bây giờ con thấy rằng muốn tìm một hộp xoàn ở trên núi, con phải đem ra, rồi con phải nấu, con phải đốt, rồi mấy ngàn vô nó không tan, không hư hao, nó mới là thành ra hộp xoàn kim cương. Và Bích Ngọc cũng vậy, Bích là do sự điêu luyện, nấu nướng, ép buộc mà nó vẫn tồn tại. Đó là giống như Bích Ngọc. Nhưng ngày hôm nay con từ quê hương, bỏ quê hương ra đi, rồi học khổ, rồi từ khổ này tới khổ kia, tới khổ, khổ về đời, rồi bây giờ tới khổ về đạo. Khổ đạo là sao? Tu hoài mà tôi không thấy gì hết, khổ quá. Con hiểu không? Rồi tự con ép buộc lên. Mà ngày hôm nay thầy thấy rằng các con đi trong cái chỗ bực tức tu hoài không tiến, thầy mới mở cái vị trí cho con thấy rõ hơn. Con thấy không? Con thấy cái vị trí rồi, con an nhiên tự tại lo tu, rồi nó đi tới cái chỗ đó. Lúc đó con mới nắm lại chủ quyền, con mới thấy rõ con là dân tộc nào, dân tộc của Thượng Đế và dân tộc nào. Tại con không có phân biên giới nữa, tâm thức con là đại đồng. Con hiểu không? Thờ đại thượng nguồn thanh đức là toàn là những người như vậy. Bây giờ bắt đầu đi tới đó, thầy mới phải giảng giai đoạn này, không giảng, giảng trước hơn cũng được mà sau hơn. Giai đoạn này phải giảng cho các con hiểu, để mà các con vinh quang ở tương lai khi con tu. Con là giống dân, hướng về giống dân Bích Ngọc. Bởi vì hồn con bất diệt, mà con không điêu luyện cho nó trở thành một dân tộc rõ rệt thì làm sao con tiến? Con nói tôi dân Việt Nam, mà đâu có rõ rệt gì đâu. Việt Nam cũng ở tù địa ngục gì chứ, đâu có rõ rệt. Thấy không? Con tu con giải thoát, con về đâu? Con về nguồn cội. Đó là nước thiên đàng đó con. Con thấy không? Tại sao con không biết nghĩ cái chỗ đó mà cứ nghĩ rằng tôi dân Việt Nam, tôi dân Pháp, rồi hai bên đánh nhau rồi lỡ chỗ nào? Con hiểu không? À, cái đó là cái ngu muội tại trần gian. Mà ngày hôm nay đã mở cái ngu muội đó và đưa con trở về giống dân Bích Ngọc, thì con thấy rằng con có nước ở thiên đàng. Con thấy không? Ráng niệm Phật để có cơ hội về. Niệm Phật còn hơn đếm bạc phải không? Còn gì nữa?
Dạ thưa thầy, với hồi nãy đó thầy, khi con ngồi nghe thầy giảng đó, cái con đi bắt đầu vô con mê đó, con thấy y như có cái hộp xoàn.
Nãy giờ ta giảng, bây giờ giảng cái đó con thấy đó. Bây giờ con thắc mắc gì Bích Ngọc thì Bích Ngọc con đã thấy rồi, mà con chưa bắt biết cách nghe giải rồi ta giải cho con đó nè.
Dạ.
Giải cho con đó.
Dạ.
Con thấy không?
Dạ. Cảm ơn thầy. Con xoa coi.
Có mấy người hỏi siêu diệu quá, vui quá.
Xin phép thầy biết có ai còn câu hỏi gấp không? Có con xin phép hỏi thầy.
Hỏi liếp.
Thứ nhất là thầy, mấy năm trước khi con lúc ngồi thiền thì con hơi gục đầu xuống, nhìn con thấy toàn lương cá gì đâu không. Nghe thầy nói mấy 250 gì thì kheo ấy là chúng sinh, rồi con thấy chúng sinh, con thấy
là 250 gì.
Dạ, con thấy toàn lương cá gì đâu không, chắc con
thì đó thì những cái phần đó nó vô nó hội tụ. Mà bây giờ mình niệm Phật để cho nó hồi lại, cho nó hồi dương, nó ra hình hài đàng hoàng, ngồi đi đứng rõ rệt trong nước ta, dân giả đầy đủ. Nghe không? Tại sao anh bỏ công niệm Phật cái gì? Anh đem pháp thủy vô để rưới tươi nó và để độ cho nó thăng hoa. Anh thấy không? Cho nên niệm Phật là đem cho toàn thân toàn quốc được tu. Cho nên pháp vô vi này là toàn quốc, là cái tiểu thiên địa này toàn quốc được tu. Chứ còn không phải là như người ta tu cứ lý luận đọc kinh rồi học mơ lý thuyết, rồi rốt cuộc là trong này không có tu. Anh thấy không? Cái này bắt trong này tu, niệm mở khai triển làm pháp luân thường chuyển, từ thế kẹt đi tới thế thông. Ra từ tâm tối cô động mà không phân ra rõ rệt âm dương, ngày nay tu rồi nó phân rõ rệt âm dương hồn vía, rồi nó phân ra vạn linh muôn màu muôn sắc, nó thể hiện, nó mới kết tụ thành Mô Ni Châu. Ra đó, rồi nó từ Mô Ni Châu nó biến thể thành hình hài, thì vạn linh ở trong này cũng đồng tiến hóa thành hình hài. Thành người càng ngày càng đông. Trong lúc tham thiền, ôi cha biết bao nhiêu giờ công phu nghe rạo rạc, biết bao nhiêu người lo sửa sạn vậy không? Đâu cần phải nhắc, đâu cần phải kêu, tới giờ ngồi dậy rồi. Cho nên con người tu về vô vi không có nên hướng ngoại và tranh chấp về chuyện đời, mà lo sửa mình, lập lại trật tự để hưởng những cái gì mình có, mới biến thành cái xa vệ Phật. Đức Phật đã thành công. Dạ. Như ông Tư đã tả hết trong Kinh A Di Đà là Ngài đã thành công. Thấy chưa? Rồi bây giờ chờ sự thành công của chúng ta, chúng ta phải làm. Phải làm mới có. Mà có nói ra người ta cũng không tin, cứ ráng làm để tận hưởng. Rồi lúc trước khi chết chúng ta cũng biết cuốn sách như ông Tư vậy, để cho mọi người đâm hạnh. Nếu họ muốn tập đạo, thấy không? Như Điểu Xào Thiền Sư đó nói đó. Thấy không? Ngài nói chuyện của Ngài không á?
Thấy không? Thầy, mấy hôm trước con tu con thấy khá lắm, thấy sáng. Vì có một thời gian con ôm nhiều đồng loạn quá, thì con thấy ánh sáng nó mất hết rồi, tối thui rồi. Điển cũng mất luôn. Rồi thời gian thì con thấy có điển cũng rút cũng thanh nhẹ vậy, nhưng mà ánh sáng nhất định không có. Lâu lâu thấy nhá điểm sáng vậy thôi, chứ còn không có gì. Tại vậy cũng là cái triệu chứng cũng tiến bộ hay là...
Chủ chiến có tiến bộ, nhưng mà từ cái sáng suốt nó trở về cái tâm tối. Nhưng mà anh không bỏ đạo. Đó là thử thách cái ý khí của anh. Thử thách cái hùng khí của anh. Có phải nói sao làm vậy không? Ở khi mà trước anh thấy ánh sáng mà giờ anh thấy bóng tối, thôi tôi bỏ đạo đi. Lệnh dạy không qua thử thách không có nhập thiên môn được. Người nào bây giờ có giỏi cách mấy tu vô vi cũng phải bị thử thách mới nhập thiền môn. Còn không qua thử thách không bao giờ. Cho nên sự thử thách đó là thông thường của người tu vô vi. Phải cương quyết và giữ lấy. Mình thấy rằng mình đang hành cái pháp khứ trược lưu thanh và lập lại trật tự cho nội tâm nội tạng thì không có cái pháp nào hơn hết. Mà phải dày công làm. Tại bây giờ anh muốn cắt cỏ anh cũng phải cực nhập một chút anh mới cắt xong đám cỏ. Rồi anh lập con đường đi còn khó hơn. Thấy không? Mà mình ở trong này là bị cỏ đầy hết. Mình không đem nguyên khí cái càn khôn vũ trụ thì làm sao mình cắt cho nó có trật tự, sắp lại cho nó có trật tự. Thấy không? Từ xa xưa mấy nghìn năm đâu phải mới đây đâu. Luân hồi mãi mãi cho đến nỗi quên luôn cái mặt của Thượng Đế mình cũng quên. Ông nó không để mình ra mà mình cũng quên. Nói tới Thượng Đế mình nhiều khi ghét nữa. Mê ông Phật mà không quên Thượng Đế luôn. Vì nó biến dạng hết rồi. Rồi lần mình hồi sinh thì mình thấy ông. Chứ ông đó là mống cha thiệt mà mình lại quên. Mình đi kiếm gì đâu ở ngoài đường. Thấy không? Thì mình chỉ trách mình và lo tu mới lại.
Thưa thầy, khi tối người tu vô vi tối con nguyện giống như những lời thầy chỉ dạy. Khi con thấy con mắc cỡ quá mà con nguyện vậy, con thấy gì khi tội lỗi rồi không biết làm sao. Tại vì tới đêm nào cũng nguyện từ trên trời tới Phật này.
Nguyện vô ích bởi vì ta dặn mấy câu mình làm mấy câu mà hành đúng như vậy nó ăn khớp với nhau nó thấy.
Thì con nguyện đúng như lời thầy mà con thấy mắc cỡ là gì? Nguyện cố gắng tu hành để mà quy pháp quy Phật quy tăng như thế. Khi mình tu hành không có đàng hoàng rồi mình cũng lúc nào cũng bị khảo đảo động loạn hết. Mình càng nguyện như nào thì khi con tức tối quá con ráng con đêm nay con nói mai thanh tịnh tối nay phải ráng tắm rửa sạch sẽ đâu đó thì dần định cho đàng hoàng như thế. Thì nghe cũng thanh nhã đó, nghe thấy phải mời xuống cái con cái đó làm gì cái bực mình cái la hay là vô sở làm gì cái
để anh học cái chữ nghiệp như vậy.
Đủ thứ chuyện trong sở
cái đó là học cho anh học cái chữ nghiệp. Mà khi anh quán thông được cái chữ nghiệp thì nó làm gì anh cũng thông à. Anh chưa quán thông cái chữ nghiệp. Nghiệp của gia ca, nghiệp chướng của việc làm. Mà khi anh quán thông rồi nó đâu còn làm anh nữa. Anh đứng chỗ làm anh thấy là tôi đang niệm Phật với tâm thức. Con tôi nó đang ồn ào, nó khiêu dậy lúc tuổi trẻ của tôi. Thấy không? Tôi là nó, tôi đâu có động nó. Anh thấy, anh chưa thấy anh là nó mà anh thấy anh là người tu hành khác hơn con nhiều cái đó trật rồi. Làm mà động chỗ đó. Anh không có đồng nghiệp với nó. Anh tu nhẹ anh phải đồng nghiệp với tụi nó, nhưng mà anh thiền trong lúc anh chơi với con anh. Anh vui với vợ trong lúc đó là anh hòa là lúc anh thiền rồi đó. Anh hiểu không? Còn anh thấy anh khác hơn vợ anh không được. Đóng rồi.
Thầy, con lúc trước thì con nói gì vợ con nghe. Mà lúc sau này con cố gắng, càng cố gắng như nào, tu hành như nào thì con nói như nào vợ con.
Cho nên tôi đã nói là anh tạo sự khác biệt. Trong gia can thì nó không chơi với anh. Anh hòa với nó rồi anh dẫn nó được.
Như trường hợp nó làm gì trái tay cái mắt rồi mình không nói không được, mà mình nói hai ba lần mà nó cũng trơ vậy.
Mình nói mình phải phân trách có đầu có đuôi. Mình phải thấy phân, mình người tu đạo mình phải phân cái hậu quả của mọi sự việc. Chứ không phải nếu mày làm vậy rồi mày xuống địa ngục. Cái gì xuống địa ngục? Tôi làm gì đi xuống địa ngục? Nó săn lên đấy không? Anh phân thích đào đuôi. Tại sao? Mình hại người thì người hại mình ở chỗ nào? Mà kết quả nó sẽ đi đến đâu? Phân tích cho nó rõ rệt. Cho nên giờ rảnh của anh về, anh rảnh anh đọc Luân Hồi Du Ký, Nhân Gian Du Ký, anh thấy anh điều khiển gia đình rất dễ dàng, không có khó khăn. Đâu mà lấy lý luận có một khía cạnh mà trong lúc đó nghe là bà xã anh nghe nó không lọt tai và nó bất mãn, tự nhiên nó phải chống anh thấy không? Mà nó nghe nó cảm thông rồi anh phải dày công anh nói, cũng như tôi nói chuyện với anh cảm thông rồi thấy nó sung sướng. Anh thấy không? Cho nên cái việc mình phục vụ chưa đắc lực đối với gia can, mà mình đắc lực đối với gia can rồi thì nó là mình với ai nữa, làm sao mà nó không cảm thông mình được, nó không hòa với mình được, anh hiểu không? Cho nên anh thấy cái chỗ nghịch đó để anh học, và anh thấy rõ cái nghiệp của anh chính do anh tạo, và anh hòa tan với ngưỡng nghiệp thì anh mới gánh vác, mới giải cái nghiệp được, anh thấy không? Không gánh vác không giải được cái nghiệp, mà anh học tới cái lý của Thượng Đế càng gánh vác nặng, anh thấy không? Thượng Đế là gánh vác bất cứ nơi nào cũng có sự hiện diện của Ngài, chịu đựng, chịu mọi lối phê bình mà dẫn tiến mọi tâm.
Vậy thì còn có câu hỏi chót nữa, con xin phép kể cho sơ chút xíu rồi con mới đặt câu hỏi được. Vì con trách nhiệm cái tiền đường ở toa, thì khi mà có nghe bạn đạo nào muốn tìm hiểu học đạo thì con rất mừng, con gửi bằng sách cho toa nghe. Họ có duyên thì họ tới, họ có duyên thôi, con không thắc mắc gì. Mà có một anh bạn đó, anh cũng cựu quân nhân, anh đóng cửa lúc đầu anh không có đi ra ngoài, mà anh gặp con thì anh mừng lắm. Con nói chuyện đời trên đạo anh thích lắm. Con bắt đầu vô gì con nói, anh nghe anh khoái lắm. Con hết sức mừng, con mới bèn lấy cuốn băng thức tâm tu thiền thức tâm đưa cho anh nghe, với lại cuốn tu tâm đạo đưa cho anh đọc. Thì hai tuần lễ sau thì anh đọc nghiên cứu kỹ rồi anh gửi giờ anh trả lại cuốn sách với cuốn băng. Anh cũng xin, anh không có phản ứng gì hết. Thì con mới điện thoại con hỏi. Thì anh nói, tôi nói thiệt anh đừng buồn. Tôi gặp anh nói chuyện tôi thích lắm, mà từ ngày tôi đọc cuốn sách rồi đó, tôi thấy tôi không có can đảm, tôi nghe hết cuốn băng. Mà tôi đọc sách rồi tôi thấy ta nói anh mấy anh cộng sản phải lắm. Con thấy cũng kỳ. Bởi vì mình cũng cụ nhân như ảnh, cũng mười mấy năm phục vụ trong quân đội, ảnh nói gì ảnh hạ phải là từ cái chuyện quan niệm trên đời, kinh tế chính trị xã hội, ảnh quan niệm hết đồng ý mình hết, đưa cuốn sách nói chuyện đạo cũng thích nữa, đưa cuốn sách rồi ảnh nói gì cái con nghe tréo cái ngọng quá, con nói con không buồn gì hết, vì con biết là ảnh hiểu lầm. Anh nói, con hỏi tại sao anh nói tụi tôi cộng sản, anh cứ nói đi, khi nào có dịp mà tôi gặp anh tôi giải thích cho nghe. Thì hiện tại bây giờ thì tôi không buồn gì anh hết, mà anh nói là tôi mừng, còn anh không nói tôi còn khổ thêm. Thì anh nói thứ nhất là thầy Tám thì chưa chi muốn mà qua mặt thầy của mình, tức là muốn hơn thầy mình nọ, muốn mày nọ. Thứ hai nữa, thầy nói như kiểu như là cộng sản vậy, nói thâu băng rồi nói như cho người ta nhồi sọ người ta. Rồi cái phương pháp là cứ từ tôi tới tiếng được kiểm chứng với mình này nọ, nó giống y như cộng sản. Rồi anh kê ra nhiều cái mà con nghĩ rằng là ảnh hiểu lầm, ảnh không biết.
Chưa hiểu, chưa nhiều người như vậy chứ không phải mình ảnh, tôi chưa hiểu. Chưa hiểu.
Con không hiểu rằng là con nghĩ là anh hiểu làm anh chưa hiểu thôi. Thì con cũng nghĩ là cái lẽ là con tu hành bị bố rồi con gặp những cái chuyện như vậy.
Không sao, cái đó là nó thử thách anh. Có thứ anh có kiên nhẫn và anh có thể anh có buồn ý về cái việc đó không? Còn cái việc đó là anh sự thật là anh thấy nhóm này có ai làm cộng sản đó. Từ bên Mỹ, bên Canada tới Úc Châu đâu có ai biết làm cộng sản, đâu có ai biết làm chính trị đâu. Thì người ta làm chính trị người ta còn bỏ mà, đâu có ai làm cộng sản đâu. Mà tại sao nếu ta làm cộng sản, sao cộng sản bắt vô di bá tục? Thì anh đem cái bằng chứng đó anh nói chút xíu là hiểu à? Đó, hỏi chứ tại sao mình làm cộng sản mà cộng sản bắt những người vô di bá tục?
Thì
toàn là sự hiểu lầm giữa cộng sản và giữa quốc gia. Không hiểu được cái gì hết. Mình muốn làm chính trị mà không quán thông thì dân đâu có phục. Thấy không? Còn đằng này người ta là dân hướng thiện, không làm những cái chuyện kia mà mít lòng bất cứ một ai. Mà tại sao mình ngồi mình suy luận và đặt chụp mũ cho người ta là cộng sản? Hỏi chứ cái đạo đức và chính trị của mình ở đâu? Thì mình hỏi lại người ta thấy rồi. Rồi có nhiều người trước cũng nói ồ dù cho ông Tám là cộng sản, thầy bùa đủ thứ. Rồi bây giờ tu rồi đánh điện thoại ta, anh Thuận tao tu rồi, giờ ta ý thức rồi ta tu, mà tao không tới mắc cỡ chứ tao đó. Chứ cái đằng này tao đâu có rủ nè, một hỏi 100 người 1000 người mà biết vô gì, có người nào mà được rủ đi làm chính trị không? có cái kiểu đi chống bán ai không? Không. Nếu mà thực hiện tình thương và đạo đức là thật.
Thì cũng từ cái trường hợp này đó, con mới xin phép đặt câu hỏi với thầy là xin thầy chỉ dạy cho con với cách thiền đường đó, có ai thiền học đạo đó thì nên đưa những cuốn sách nào cho họ đọc và đưa cuốn băng nào cho họ nghe theo cái thứ tự để mà dĩ nhiên còn tùy theo trình độ
đó, một cái trình độ của họ 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 học thì họ học, không học thôi, sách nào cũng là giúp đỡ cho họ thôi. Mình đâu phải cuốn sách tuyên truyền địa vị cho ai đâu, cuốn Tôi Đầm Đạo đâu có tuyên truyền địa vị cho ai đâu,
coi như là cái duyên của họ, họ gặp đạo, họ gặp họ không gặp
họ còn trần trược, họ còn tâm tối thì họ phải đụng, rồi thì một thời gian họ mở ra họ mới thấy rằng họ tâm tối, chứ không đâu có biết họ tâm tối đâu. Thấy không? Còn những cái trường hợp đó mà anh đưa cho anh bạch cách nghĩa là đằng kia phải êm à. Thấy không? Nếu tôi làm cộng sản là nội bạch nó xé đầu rồi chứ đâu kiếm người khác đâu. Thấy không? Tôi không có theo phe nào, tôi theo trung dung tu học giải thoát thôi. Không có phe nào tôi theo hết.
Mời anh Jack lên hỏi thầy, đặt câu hỏi với thầy.
Thầy
hỏi chứ chưa hỏi tự nhiên.
Dạ, thật sự con thấy con cũng có gì để hỏi thầy. Con muốn hỏi gì cái tự nhiên rồi nó cũng có cái trả lời hết. Hoặc là trả lời cái sự trả lời gián tiếp của thầy qua tất cả cho các bạn đạo khác này. Ngoài ra con còn thấy có một cái vài điểm con không biết nói làm sao nữa này.
Vài điểm cứ việc nói hết trong gia đình mà đóng kín cửa nói mà đâu có sao.
Cũng hay mất cỡ.
Mất cỡ chứ. Ông có mất cỡ gì hết.
Dạ.
Muốn lấy ai?
Dạ.
Thì ta đi đi đám cưới, người chụp ta đi đám cưới gì đâu.
Dạ. Cái chuyện đó là tính sau rồi.
Tính sau. Rồi muốn gì nữa?
Dạ, cái chuyện khác nó quan trọng hơn này.
Chuyện gì nữa?
Cái chuyện quan trọng hết là cái chuyện ở trong tâm tư đó thầy. Có lúc á thì con thấy nó vui, gặp thầy có khi thì vui, có khi thì con thấy nó cũng buồn. Thì con biết, con nghĩ rằng á, thầy á, có khi á, thằng nhìn ngó tụi con đó, có lúc thầy cũng vui, hoặc có lúc nó cũng buồn. Thì theo con thấy á, có nhiều khi con á, cũng cần phải đánh đau một chút để mà học.
Cho nên cái đó là con trên đường học cái lục quân bình, con hiểu không? Yeah. Nếu nó vui mà nó không buồn á, thì làm sao con biết cái lục quân bình? Có vui có buồn chúng ta mới cân nhắc, có thanh có trược chúng ta mới truy tầm giá trị vô cùng của thanh trược, chúng ta mới đạt tới quân bình, thì lúc đó ta đi con đường trung dung. Con hiểu không? Cho nên trên đường học đạo là con tự học đó, cho nên con phải là lệ thuộc bởi ai đâu. Từ ngày con tu tới bây giờ có lệ thuộc bởi ai không? Chính con tự học và tự tìm, con khai cái tâm thức của con ra, con đóng góp. Con thấy không? Nó phân minh rõ rệt và không có bị cái gì hết, không có lệ thuộc bởi cái gì hết. Nhưng mà cái vui buồn là trình độ của chúng ta đang lẩn quẩn ở chỗ đó và chưa khai thông. Cố gắng tham thiền nhiều, nó sẽ bộc khởi ra, lúc đó là chân lý, nó sẽ trả lời cho con.
Con không hiểu tại sao con muốn viết, hoặc là thầy nói cho tụi con biết, hoặc nếu được thì chính ở bản thân con làm sao con biết được cái sự vui của thầy với cái sự buồn của thầy.
Thầy lúc nào cũng ở trong cái trung dung chứ. Tính con thấy thầy buồn thì con thấy thầy, con buồn thì con thấy thầy buồn, mà con vui con thấy thầy vui. Chứ thầy lúc nào cũng trung dung, không có buồn một ai.
Thầy có
bởi thầy không có quyền buồn. Thầy biết tha thứ và thương yêu thôi, làm sao buồn được.
Thưa thầy, có khi nào thầy đau khổ thầy thấy chúng con còn đi lạc đường không thầy?
Không. Thầy không có gì đau khổ, thầy chỉ cầu nguyện cho chúng con thăng hoa thôi, chứ không có đau khổ. Bởi vì sự đắm chìm của con là luật đã đặt trong con rồi, và con chỉ học cái khổ đó để con thăng hoa. Thầy thấy con đang học, có gì mà con đặt vấn, thầy phải đặt vấn đề buồn đối với con? Vì thầy hướng ngoại rồi, đâu có phải người tu. Con hiểu không? Không có vấn đề buồn, nhưng mà thấy mọi chiều hướng đang tiến hóa bằng cách nào. Thì trước kia thầy cũng ở trong cái sự lục chụp của các con chứ. Rồi ngày nay thầy mới được quân bình. Và trong hành trình thực hành mà để cống hiến cho con, để con suy nghiệm và nghiền ngẫm để tiến tới mà thôi. Thấy không? Cho nên con buồn, con thấy thầy buồn.
Mà thầy cũng thấy con buồn.
Không, thầy cũng thấy con buồn đó. Thầy thấy con đang học, đang chui đầu vô học. Đang chui đầu vô học. Thì học xong bài sẽ tính.
Thế thầy có khi nào đi học bài rồi mình yếu căn bản quá, mình không có căn bản, mình đi mất luôn không?
Cái chuyện đó không có mất được, bởi vì tu vô di lịch, con tu cho con làm sao con mất? Mà nếu con tu cho thầy thì chắc là mất. Con tu cho con thì không bao giờ mất, lúc nào cái vô di nó cũng ở trong con, và khi mà con mở ra thì nó đó chứ không đâu. Mà con đóng lại thì nó cũng ở trong con chứ không đi đâu, không bao giờ mất được. Con hiểu chỗ này không? Cho nên con có lời thề nguyện với bên trên thì con hiểu lấy con, và con giữ làm con. Còn con không hiểu lấy sự thề nguyện của con thì con bỏ rơi con, và con phải khổ tâm với chính con. Và con có ba giới mà, thượng trung hạ. Con khổ tâm với giới nào con hiểu rồi đó. À, bị cái đám nào nó lôi cuốn con, rồi đám nào nó đánh thức con, nó cứ dậy hoài để nó làm con vui lẫn buồn lẫn lộn trong tâm thức. Con hiểu không? Mà nếu mà con mấy ngày học này con thấy rằng cần sự quân bình hơn để ganh vác. Thấy không? Thượng Đế yêu tất cả muôn loài vạn vật mà còn yêu được. Tôi yêu có một người mà tại sao tôi khổ? Tôi yêu một người không có khổ. Tôi bây giờ cố gắng yêu muôn loài vạn vật như Thượng Đế, gặp sung sướng hơn. Thấy không? Cho nên cho con đóng cái vai con dê tầm đạo năm ngoái con hiểu không?
Yeah.
Thì chắc thầy cũng biết gì của con rồi đó phải không?
Yeah.
Thì con dê mà con dê tầm đạo vậy cho ông Thượng Đế còn dê hơn con đâu có sao. Con ráng con đi tới toàn diện đó hết, không có gì đó. Phải không?
Yeah.
Không có gì hết,
vui thôi. Con hiểu không? Tuổi trẻ mà lo gì, nhiều sự thử thách. À, không có phải một sự thử thách là đi đến kết quả. Một hoàn cảnh là ân sư, hoàn cảnh sẽ biến chuyển mãi mãi thì con sẽ sống nhiều với ân sư của con. Con hiểu không? Con sẽ hiểu. Từ hoàn cảnh này bước tới hoàn cảnh kia, từ kiến thức này tiến tới kiến thức nọ, con mới thấy rõ được. Con thấy không? Cho nên cái chuyện đó mà nói mà thầy trách con, thầy buồn con là thầy ngu quá rồi, thầy đâu có biết tu. Nếu thầy biết tu thì thầy thấy con là trong lễ phải và đang tiến tới để thể hiện cái chân lý cho mọi người thấy. Cũng như Mỹ nó làm cái show hát tuần này rồi tới tuần khác, rốt cuộc cũng quy không. Mọi người hiểu không? Nhạc điệu này, điệu kia, điệu nọ mà ngưng nhạc rồi thì ai nói ngồi cũng buồn thương. Còn cái này là mình thầm tu thầm tiến, mình gỡ nay gỡ chút mai gỡ chút, gỡ lần lần thì nó sẽ đi tới chỗ thành sạch. Con hiểu không? Mà con có cơ hội tuổi trẻ được nghe đạo nhiều và được thực hành và thấy mình có câu hỏi, có câu trả lời thì thấy mình đang tiến trên đường đạo chứ. Bởi vì pháp này là đời đạo sống tu mà con. Con thấy không? Con hỏi nó trả lời, con hỏi trả lời, đó là đời đạo sống tu. Con thấy không? Rồi lần lần con đi vô kinh vô tự, con không đọc cuốn sách nào mà con mở trí vô cùng. Từ đây trở đi con thấy nó mở nhiều lắm.
Thưa thầy, có nhiều cái con không được hiểu rõ lắm. Là có nhiều khi đó con cố gắng nhiều lắm, nhưng mà trong cái sự cố gắng con không biết có phải nói làm sao. Có nhiều khi có thể nói là nó bị kẹt, hoặc là nó bị gì, hoặc là mình thấy rồi mình không tiến, nó làm cho mình chán nản. Nhiều khi con nói con muốn đi gấp, thật là gấp.
Đó là mất trật tự rồi. Yeah. Con hiểu không? Trật tự là khi con sửa cái radio, con sửa cái máy còn phải trật tự. Con là người sửa máy mà.
Yeah.
Con hiểu không? Con nhìn cái máy con hiểu trật tự rồi. Tại sao con đi quá trật tự thì nó lộn xộn rồi. Con đi quá là trừ công như vậy. Đang gì đang mở bộ lon này, con chạy mở bộ lon này. Thấy không? Rồi chút nữa nó lộn xộn hết rồi con ráp vô không được. Tại vì con mở gấp quá. Nó cái con bù lon nào trật tự 1, 2, 3, 4 nó đi tới. Con hiểu không? à, cho nó rõ rệt. Trật tự là quan trọng mà, có hiểu không? Có gì đâu, ông thợ làm trật tự nhất là radio với ordinator mà nói vậy là trật tự. Cái tu nó cũng nằm trong trật tự mà con làm việc đó, không có sai đâu.
Mà con nói đi nói lại con thấy là con người vô trật tự nhất.
Ừ. Thì vô trật tự con phải lập lại trật tự, con biết được vô trật tự là con đại phước rồi.
Mà như, con nói là thầy cũng nhắc nhở rồi, mình biết rằng mình ngu thì là mình đã cũng không ra được một chút rồi. Mà nhiều khi con thấy mình thấy là mình ngu rồi, mình đã không rồi. Mà nếu mà mình không á thì làm sao mình thấy được mình ngu rồi.
khi mà con nói con không á là cái ngu nó sẽ thể hiện đi, nó là vô cùng, cái tối tâm cũng vô cùng mà cái sáng suốt cũng vô cùng. Khi con hiểu cái nguyên lý của tối tâm và sáng suốt vô cùng nữa, con mới có cơ hội đi con đường chính giữa. Con không ham sáng suốt mà cũng không ham sự tối tâm. Trung dung con mới nắm được cái chìa khóa vượt khỏi ba cõi thiên địa nhân. Con hiểu không?
Thưa thầy, có nhiều khi con thấy, nhiều khi con thấy con không biết gì tu thiền lắm.
Có xáo trộn tình thế con mới thấy rằng tôi phải lui về thanh tịnh. Rồi lúc đó là có trật tự rồi. Con tự làm xáo trộn tình thế mà, đâu có ai làm xáo trộn con đâu. Con tự làm xáo trộn, con hướng ngoại. Và trong lúc nghĩa là hồi phát đại nguyện con tu, con hoàn toàn hướng nội. Con thấy lúc đó là con thanh thản không? Mà bây giờ con hướng ngoại thì nội ngoại hai cái nó giành việc với nhau. Chớp sáng như đèn quân cảnh. Thấy đi, thấy nó chớp sáng vậy mà đi không rõ rệt. Con thấy không?
Nhiều khi con thấy rõ ràng là con chỉ hướng nội không chứ thầy, nhưng mà thấy mình vẫn đứng đó như thường mà, như là không có cái sự gì xảy ra hết.
Thì con cứ thực hành đúng cái con đường mà trong lúc ban đầu con đi làm sao thì con cứ giữ đó, con đi nó dễ ở đó, đâu có gì khó. Nhưng mà con hướng ngoại thì cũng có cái bài học hướng ngoại và cái nội tâm nó vầy xéo với nhau. Thì lúc đó con có mấy cơ hội con đặt ra những cái chân lý, những câu hỏi, rồi tự nhiên con tiến tới. Nó chậm hơn chút nhưng mà cũng chắc vậy. Con nắm được trong sự đậm loạn mà con tìm ra cái thanh tịnh.
Thưa thầy, con còn một câu hỏi chót nữa thầy. Là khi có thầy đó con tu rất là dễ. Mà khi không thầy á con tu rất là khó.
Thì đó.
Như vậy phải làm sao mà khi không có thầy con cũng phải tu mà nó tinh tấn giống như là có thầy nữa.
Con thấy con là thầy, con mới tu được. Bởi vì lúc nào thầy cũng ở trong cái thức bình đẳng với các con, chứ thầy không có chia rẽ. Con nói là ông tu làm sao như ông Tám hay là hơn ông Tám. Hiểu chưa? Con mình tu sao như rắc cô thì nó khác á. Mình tu như ông Tám hay là hơn ông Tám thì nó khác. Cho nên nghe giảng con phải nắm được cái nguyên ý. Mà nắm được nguyên ý rồi con giữ cái ý đó con đi. Con đừng có rời bỏ cái đó. Bởi vì cái mà con buông bồi, cái con đang sửa mà con không tận tâm thì cái máy nó không có tốt. Tận tâm rồi thì con giải quyết đó. Mà con người làm về ngành điện mà tu pháp này là đúng đắn rồi, sướng rồi. Thấy không? Nhưng mà nó phải có trở ngại như vậy, có thử thách như vậy. Mà con rắc lê, con sửa này kia kia nọ, đâu đó nó đàng hoàng. Sau này cái lý thuyết con mới vững. Thấy không? Con đi độ đời người ta bắt bẻ, cách này con khai thông được vì ở trong thực hành. Và qua cách kia con cũng khai thông được cho họ là trong thực hành. Con nói về cái nghề sửa chữa máy móc của con không mà con cũng độ được. Nếu mà con đi đứng đắn về vô vi, độ được người ta tu rõ ràng. Cái kỹ thuật nó nằm ở trong sự rắc rối của máy móc. Con hiểu không? Con đem tu thanh tịnh rồi con hướng về máy móc, rồi con chỉ cho người ta cái đường lối như vậy, như vậy, như vậy. Người ta học sướng. Như với cái nghề của con mà đem cái kỹ thuật của con hòa hợp với vô vi giảng cho người ta tu y hệt như vậy, nó mở. Mở thật sự. Cho nên bây giờ con sửa máy mà con ngồi con suy nghĩ chậm, con thấy nó nhanh hơn hồi xưa rồi.
Dạ thì có nhiều khi nó nhanh, nó không thể, con không thể tưởng tượng được.
Nhanh hơn hồi xưa nhiều.
Mà có nhiều khi con thấy
nó chán, con chán
nó là con không biết gì đó.
À, con chán là con không muốn làm nữa. Biết hết rồi. Rồi không muốn làm nữa là vậy. Nhiều khi nó đi tới chỗ chán. Nhưng mà kỳ thật con hạ xuống một chút con sửa. Mà có người nào mà đi theo con học á là phước á. con chỉ rành mạch hơn những người khác. Con hiểu không?
Thưa thầy, con xin cảm ơn thầy.
Cảm ơn sự đóng góp của
thầy. Tới giờ